Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, Chúa Nhật, mùng 10 tháng 6 năm 2018, quý vị và các bạn sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong Thánh lễ Chúa Nhật. Nhưng trước hết, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, mùng 10 tháng 6, Chúa Nhật thứ 10 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ 2. Giáo huấn số 28. Đời ẩn tu. Các ẩn sĩ, dầu không luôn luôn tuyên giữ cách công khai ba lời khuyên phúc âm, đã hiến dâng đời mình để ngợi khen Thiên Chúa và mưu cầu phần rỗi cho thế giới bằng việc sống cách biệt với thế gian hơn trong sự thinh lặng đơn độc, trong việc chuyên cần cầu nguyện và trong sự sám hối. Các ẩn sĩ tỏ cho thấy phương diện nội tâm hơn của mầu nhiệm hội thánh là sự thân mật cá vị với Đức Kitô. Dù mắt người ta không thấy, nhưng đời ẩn tu là sự rao giảng thầm lặng về Đức Kitô, đấng mà ẩn sĩ hiến dâng đời mình cho người, bởi vì người là tất cả mọi sự đối với họ. Đây là một ơn gọi đặc biệt nhằm gặp được vinh quang của đấng chịu đóng đinh vào thập giá, trong hoang địa, trong chính cuộc chiến đấu thiêng liêng. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 920 và 921. 11. Thứ hai, Thánh Barnaba, Tông đồ, lễ nhớ. 12. Thứ ba. 13. Thứ tư, Thánh Anton Padova, linh mục, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. 14. Thứ năm. 15. Thứ sáu. 16. Thứ bảy. 17. Tháng sáu, Chúa Nhật thứ 11 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ ba. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ 10 thường niên năm B.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, tội lỗi hay sự ác luân lý không đơn thuần chỉ là một khái niệm tôn giáo, mà nó còn là một thực tại lớn lao, khó có thể loại bỏ. Sở dĩ tội lỗi đầy rẫy trong nhân gian là bởi vì người ta đã phớt lờ hay bỏ qua sự tồn tại của nó, khiến con người của thời hiện đại mất cảm thức về tội lỗi, như Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã nói. Theo gương tác giả Thánh Vịnh Đáp Ca hôm nay, chúng ta nhận ra tội lỗi đang ở trong chính mình và cầu xin ơn tha thứ của Chúa, là Thiên Chúa một niềm từ ái. Chúng ta dâng thánh lễ này để cầu nguyện cho quý ân nhân của Đài và tất cả những ai cùng hiệp thông trong thánh lễ này, cách riêng đối với người đau yếu và bệnh tật, xin Chúa nâng đỡ họ hồn an xác mạnh. Đặc biệt chúng ta cũng cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo quốc gia, đất nước chúng ta, xin Chúa soi sáng cho họ biết đặt lợi ích của nhân dân, của đất nước lên trên lợi ích cá nhân và phe nhóm. Xin cho các nhà lập pháp ơn can đảm để khước từ những dự luật mang tính ý chí gây nguy hại cho đất nước. Giờ đây chúng ta khiêm tốn xin Chúa thanh tẩy tâm hồn để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa.
Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con.
Và ban ơn cứu độ cho chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Dành Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an người thế cho người hiền tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con
dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiện hảo, xin đáp lời con cái nài van mà soi sáng cho biết những gì là chính đáng và giúp chúng con đủ sức thi hành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách sáng thế. Thiên Chúa đã gọi Adam và phán bảo ông rằng: Ngươi đang ở đâu? Ông đã thưa: Tôi đã nghe thấy tiếng Ngài trong vườn địa đàng, nhưng tôi sợ hãi, vì tôi trần truồng và tôi đang ẩn núp. Chúa phán bảo ông rằng: Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng ngươi trần truồng? Há chẳng phải tại ngươi đã ăn trái cây mà ta đã cấm ngươi không được ăn ư? Adam thưa lại: Người phụ nữ Chúa đã cho làm bạn với tôi, chính nàng đã cho tôi trái cây và tôi đã ăn. Và Thiên Chúa phán bảo người phụ nữ rằng: Tại sao ngươi đã làm điều đó? Người phụ nữ thưa: Con rắn đã lừa dối tôi và tôi đã ăn. Thiên Chúa phán bảo con rắn rằng: Bởi vì mi đã làm điều đó, mi sẽ vô phúc ở giữa mọi sinh vật và mọi muôn thú địa cầu. Mi sẽ bò đi bằng bụng và mi sẽ ăn bùn đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa mi và người phụ nữ, giữa miêu duệ mi và miêu duệ người đó. Người miêu duệ đó sẽ đạp nát đầu mi, còn mi thì sẽ rình cắn gót chân người. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Chúa giàu ơn cứu độ, từ vực sâu con nài xin Chúa, lạy Chúa, xin lắng nghe tiếng con cầu, lắng xin Ngài lắng tai nghe, nghe tiếng con nguyện cầu. Vì Chúa rộng lượng từ bi và Chúa giàu ơn cứu độ, Ngài mà nhớ đến tội lỗi, lạy Chúa đâu có ai đứng vững được. Chúa khoan hồng Chúa giàu ơn cứu độ, nay hồn con hy vọng nơi Chúa, hồn con luôn vững tin ở nơi Ngài, linh hồn con mong Ngài hơn linh canh mong hừng đông. Vì Chúa rộng lượng từ bi và Chúa giàu ơn cứu độ, Israel trong đời Chúa con hôm mình gắng mong ánh mắt trời, Chúa khoan hồng Chúa Chúa rộng lượng từ bi và Chúa giàu ơn cứu độ.
Bài chích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, anh em hãy có một tinh thần đức tin như đã chép rằng, tôi đã tin nên tôi đã nói, và chúng tôi tin nên chúng tôi cũng nói. Bởi chúng tôi biết rằng, Đấng đã làm cho Đức Kitô sống lại, cũng sẽ làm cho chúng tôi sống lại với Đức Giêsu và sẽ đặt chúng tôi bên Người làm một với anh em. Vì chưng mọi sự đều vì anh em, để ân sủng càng tràn đầy, bởi nhiều kẻ tạ ơn thì càng gia tăng vinh quang Thiên Chúa. Bởi thế, chúng tôi không thối chí. Trái lại, mặc dầu con người bên ngoài của chúng ta bị tiêu hủy đi, nhưng con người bên trong của chúng ta ngày càng được căng tân. Vì nỗi gian truân nhất thời và nhẹ nhàng của chúng ta hiện nay chuẩn bị cho chúng ta một khối lượng vô kể đầy vinh quang đời đời. Chúng tôi ngắm nhìn không phải những điều trông thấy được, mà là những điều không trông thấy được. Vì những điều trông thấy thì tạm thời, còn những điều không trông thấy thì vĩnh cửu. Vì chúng ta biết rằng, nếu căn nhà này chúng ta cư ngụ ở trần gian bị phá hủy đi, thì chúng ta sẽ có một nơi định cư vĩnh cửu trên trời do Thiên Chúa thiết lập, chứ không phải do tay người phàm làm ra. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia.
Lạy Chúa, xin hãy ban vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Chúa có lời ban sự sống đời đời.
Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về nhà, và dân chúng đông đảo lại đổ xô tới, đến nỗi người không dùng bữa được. Những thân nhân của người hay tin đó liền đi bắt người, vì họ nói, Ngài mất trí. Và những luật sĩ từ Jerusalem xuống nói rằng, ông ấy bị quỷ Ben-dê-bút ám, và nói thêm rằng, chính nhờ tướng quỷ mà ông ấy trừ quỷ. Khi đã gọi họ lại, Chúa Giê-xu phán bằng dụ ngôn rằng, Sa-tan lại trừ Sa-tan làm sao được? Nếu một nước mà tự chia rẽ nhau, thì nước đó tồn tại làm sao được? Và nếu một nhà mà tự phân tán, thì nhà đó không thể đứng vững được. Vậy nếu Sa-tan dấy lên chống đối với chính mình và tự phân tán, thì nó không thể đứng vững được mà phải diệt vong. Chẳng ai có thể vào nhà một người khỏe mạnh và cướp của y, nếu không trói được y trước đã, rồi sau đó mới cướp phá nhà y. Quả thật, ta bảo các ông hay, mọi tội lỗi và mọi lời phạm thượng của con cái loài người sẽ được tha hết, nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến Chúa Thánh Thần, muôn đời sẽ không bao giờ được tha, nó mắc tội muôn đời. Đó là vì họ nói, người bị thần ô uế ám. Và mẹ cùng anh em người đến, đứng ở ngoài, sai người vào mời Chúa ra. Bấy giờ, có đám đông người ngồi chung quanh người, và họ trình người rằng, kìa, mẹ và anh em thầy ở ngoài kia đang tìm thầy. Người trả lời rằng, ai là mẹ ta, ai là anh em ta? Rồi đưa mắt nhìn những người ngồi vòng quanh, người nói, đây là mẹ ta và anh em ta. Vì ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ ta.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, xin chia sẻ với cộng đoàn ba ý tưởng mà các bài đọc hôm nay nêu ra. Thứ nhất, sự trần truồng của Adam. Bài đọc 1 sách Sáng Thế cho biết câu chuyện sa ngã của Adam, tức là của con người, là thật, nhưng được miêu tả dưới dạng một câu chuyện huyền thoại. Như thường lệ, Thiên Chúa đi tìm nguyên tổ Adam trong vườn địa đàng, nhưng Adam lánh mạch Thiên Chúa. Adam nói với Thiên Chúa rằng ông lẩn trốn vì ông đang trần truồng. Tại sao ông lại xấu hổ vì sự trần truồng của mình? Sự trần truồng ở đây thực sự không có nghĩa là trần truồng về thân thể. Chẳng việc gì Adam phải che giấu thân thể của mình trước Thiên Chúa. Không, trần truồng ở đây có nghĩa là tội của ông đã bị phơi bày một cách trần trụi, không thể che giấu trước nhan Thiên Chúa. Những ước muốn bất chính trong thâm tâm ông đã bị bóc trần. Adam đã phạm tội kiêu ngạo và ước muốn được ngang bằng với Thiên Chúa. Adam đặt mình làm trung tâm và coi ước muốn của mình quan trọng hơn ý muốn của Thiên Chúa. Điều đó đã dẫn ông tới không vâng phục Thiên Chúa. Sự trần trụi của Adam còn lộ diện hơn khi bị Thiên Chúa chất vấn, ông đã đổ lỗi cho Eva. Ông đã từ chối trách nhiệm của mình. Thậm chí, ông còn đổ trách nhiệm cho Thiên Chúa nữa, vì đã tạo dựng nên Eva. Thật đáng buồn, nhưng đó lại là hình ảnh của mỗi người chúng ta. Khi suy nghĩ về sự trần truồng của Adam, chúng ta nhận ra rằng chính chúng ta cũng đã nhiều lần khước từ vâng phục ý muốn Thiên Chúa, và cũng tìm cách bao biện cho những việc làm sai trái của mình. Chúng ta thấy điển hình cho lối bao biện này ở nơi các quan chức, chính quyền đất nước chúng ta. Có những việc làm hết sức vô lý, nhưng các quan chức cứ tìm cách lấp liếm. Rồi khi không lấp liếm được, thì đổ lỗi cho người khác, thậm chí còn đổ lỗi một cách ngu ngơ nữa. Câu chuyện sa ngã cho thấy tính năng động của các cám dỗ và tội lỗi của con người. Satan vẫn đang hoạt động, và hoạt động một cách mạnh mẽ trong các cuộc xung đột của chúng ta, ở mọi cấp độ, từ trong gia đình ra đến ngoài xã hội và trên thế giới. Cội rễ của tội lỗi là thói kiêu ngạo và lòng tham lam. Adam xưa kiêu ngạo, nhưng còn biết nhìn nhận Thiên Chúa. Còn con người hôm nay thì tệ hơn. Kiêu ngạo vì muốn tiếm quyền Thiên Chúa để quyết định sự sống và cái chết. Muốn loại bỏ Thiên Chúa để dễ bề tham lam vơ vét cho có nhiều hơn nữa. Thứ hai, tội chống lại Thánh Thần. Các kinh sư trong Tin Mừng cũng bị phơi bày cho thấy cái tâm đen tối của họ. Nếu các kinh sư thực sự thuộc về Thiên Chúa, chắc hẳn họ đã nhận ra bản tính tốt lành nơi Đức Giê-xu qua tất cả những công việc tốt đẹp Ngài đã làm. Họ hiểu biết các điều luật của Thiên Chúa, nhưng lòng họ thực chất lại không thuộc về Thiên Chúa, không thuộc về tôn giáo, bởi vì họ đã sử dụng tôn giáo để phục vụ cho mục đích riêng của họ, thì vu khống những việc tốt lành Đức Giê-xu đã làm là đến từ ma quỷ. Đức Giê-xu đưa ra dụ ngôn Satan chống Satan để cho thấy những cáo buộc đó không hợp lẽ. Ngài nói rằng ở trong Ngài có một quyền năng đến từ Thiên Chúa, và chính quyền năng ấy đã khu trừ ma quỷ và đánh bại cái ác, và chữa lành mọi bệnh tật. Rồi Ngài liên hệ lời cáo buộc này đến tội chống lại Chúa Thánh Thần. Tội nói phạm đến Thánh Thần là tội gì mà không được tha, trong khi Thánh Phêrô nói, tình yêu của Thiên Chúa phủ lấp muôn vàn tội lỗi. Còn Thánh Phaolô thì xác tín, ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội. Tội nói phạm đến Thánh Thần có nghĩa là phủ nhận những việc tốt lành Đức Giê-xu đã làm là việc của Thiên Chúa thông qua Thánh Thần. Nói cách khác, việc từ chối nhìn nhận sự thánh thiện của Đức Giê-xu là tội chống lại Chúa Thánh Thần. Đây là tội duy nhất không thể được tha. Đúng hơn, Thiên Chúa có thể tha thứ. Nhưng ai đã phạm tội chống lại Chúa Thánh Thần thì không còn khả năng đón nhận ơn tha thứ. Như vậy, Ai khước từ Đức Giêsu, tức là khước từ ơn cứu rỗi, khước từ Thiên Chúa. Nào ai có thể cứu được mình một khi đã khước từ Thiên Chúa? Thứ ba, vượt thắng cái ác bằng việc tốt lành. Cũng trong tin mừng, Đức Giêsu không ngại bày tỏ Ngài là ai, cho dù Ngài bị các kinh sư chống đối và người thân của mình hiểu lầm. Đức Giêsu biết rõ, nếu Ngài đối nghịch với các kinh sư và giới lãnh đạo Do Thái, thì đó là cách nhanh chóng dẫn Ngài đến cái chết. Nhưng vì sao Ngài vẫn làm điều này? Bởi vì Ngài không ngại nói lên điều mình tin và làm điều mình phải làm. Nếu mặc khải sự thật mà phải chết, thì Ngài sẽ chết để cho thế gian này nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Điều được ám chỉ trong bài đọc 1, dòng giống người ấy sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó, nay đã được thực hiện trọn vẹn nơi Đức Giêsu. Ngài đã hành động để đánh bại hoàn toàn quyền lực và ảnh hưởng của ác thần. Những gì Ngài đã tỏ bày qua hành động là quyền năng của Thiên Chúa để phục hồi lại công trình sáng tạo, nhất là chữa lành con người tội lỗi do sa ngã. Từ đây, nhân loại chúng ta không còn bị bỏ rơi trong cuộc đấu tranh chống lại cái ác. Chúng ta sẽ được chia sẻ sự sáng tạo mới của Đức Kitô phục sinh nếu chúng ta thuộc về Ngài. Thánh Phaolô trong bài đọc 2 đã nói: "Chúng tôi tin nên chúng tôi mới nói." Đó là điều Đức Giêsu đã làm và đó cũng là điều các tu hữu cần phải làm. Việc làm của chúng ta phải cho thấy chúng ta gắn bó với nước Thiên Chúa. Chúng ta cần phải lên tiếng trước cái ác, bởi vì cái ác sẽ lan tràn và thắng thế nếu người tốt không làm gì cả. Nếu chúng ta không lên tiếng bênh vực nền luân lý, bảo vệ sự thật, thì chúng ta sẽ không trung tín với căn tính Kitô hữu của mình, hoặc ít nhất là không kiên định trong việc trở thành người Kitô hữu đích thực theo hình mẫu Đức Kitô, đấng đã chết cho sự thật. Giống như Adam, rồi tất cả con người chúng ta đều phơi bày trần trụi trước nhan Thiên Chúa. Liệu chúng ta có lẩn trốn được Ngài chăng? Có che giấu nổi mình được chăng? Đúng hơn, để trở nên anh em, chị em của Đức Kitô, chúng ta cần khiêm tốn, vâng nghe ý muốn của Thiên Chúa. Đó là một hành trình thuộc về Đức Kitô, bình đẳng cho tất cả mọi người, không liên quan đến đặc quyền, đặc lợi, kể cả những người thân của Đức Giêsu. Điều duy nhất là chúng ta cam kết sẵn sàng thi hành ý muốn của Thiên Chúa giữa những mưu trước của Satan đang núp bóng dưới những chiêu bài khác nhau. Đây là cam kết mà hai ông bà nguyên tổ đã không làm được, nhưng lại mở ra cho tất cả chúng ta trong Đức Kitô. Chỉ những ai có ân sủng của Đức Kitô mới có khả năng thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Chúng ta thật có phúc vì Thiên Chúa đã ban cho chúng ta đấng cứu độ là Đức Giêsu Kitô. Hơn nữa, chúng ta còn được ban tặng một Eva mới là Đức Maria, mẹ của chúng ta. Chính mẹ sẽ giúp chúng ta dám thưa xin vâng với thánh ý Thiên Chúa. Vâng, xin Chúa cứ làm cho chúng con theo như ý Chúa muốn. Amen. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta, và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Si-ô Pi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hầu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đến giải phóng nhân loại khỏi quyền thống trị của ma quỷ và khai mở nước Thiên Chúa. Nhờ bí tích rửa tội, chúng ta được trở nên con cái Thiên Chúa. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin.
Chúa nói, ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ ta. Xin cho mọi thành phần dân Chúa luôn khao khát tìm kiếm và sống thánh ý Chúa, để trở nên những môn đệ được Chúa yêu thương.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chính Chúa sẽ giải thoát Israel cho khỏi mọi điều gian ác. Xin cho những người tranh đấu bảo vệ công lý và sự sống biết cậy trông nơi Chúa để vượt thắng thử thách, hầu làm cho gia đình nhân loại ngày càng tốt đẹp hơn.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Ông ấy bị quỷ Bê-dê-bút ám. Xin cho những ai đang bị ám ảnh bởi quá khứ tội lỗi hoặc bị tổn thương, biết trao phó cuộc đời vào tình yêu quan phòng của Chúa, để tâm hồn được Chúa chữa lành và ban tặng bình an.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Tôi hy vọng rất nhiều vào Chúa. Xin cho các gia đình trong cộng đoàn chúng ta luôn hết lòng thờ phượng Chúa, can đảm gieo trồng nhân đức mà lấn dần cọ dại tội lỗi, để gia đình trở thành đồng lúa tươi tốt, tràn ngập ánh sáng huy hoàng của Chúa.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, con Chúa đã đến để giải thoát chúng con khỏi ách nô lệ tội lỗi và làm cho chúng con trở nên con cái dấu yêu của Chúa. Xin thương ban Chúa Thánh Thần cho chúng con, giúp chúng con luôn sống đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Con dâng lễ vật, chợt nhớ đến điều bất hòa, xúc phạm. Để của lễ làm hòa với thành con kính dâng. Của lễ con dâng Chúa là lòng đơn sơ chân thành, là hy sinh nhỏ bé âm thầm của từng ngày trong cuộc sống. Của lễ dâng lên Ngài là lễ tình yêu giao hòa, là mối tình tâm giao với Chúa, là nhịp cầu kết nối anh em.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con dâng tiến lễ vật này để tỏ lòng thần phục suy tôn. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và cho chúng con được thêm lòng mến Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lượng từ bi, Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con, người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đã đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế, lạy Chúa, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa cao đạo. Trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên cả dòng trời, chúc tụng đấng cứu thế nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên cả dòng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ cũng một Chúa Thánh Thần, đoài thương thanh hoa của lễ chúng con dâng tiên Chúa đây, để trở nên mình và mau Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Thừa lãnh người mà chúng con cử hành mầu nhiệm này, trong đêm bị trao nộp, trên người cầm lấy bánh, ta ơn Chúa dâng lời chúc tụng, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén, ta ơn Chúa dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hay làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiên này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiên lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa, và được tràn đầy thánh thần của Người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiên Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria, Rất Thánh Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo hiền vinh và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyên cầu cùng Chúa cho chúng con.
Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con, cùng toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhập lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian.
Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì thương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chúa hằng Thiên Chúa, đấng xóa tội nhân gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa hằng Thiên Chúa, đấng xóa tội nhân gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa hằng Thiên Chúa, xóa tội nhân gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Tràn chứa thâm thiết dòng sông, dốc lớn bát ngát biển đâu. Tình ngài cao thật cao, như núi chất ngất tầng mây. Cho con say sưa niềm vui mới, trong tay ngài êm mãi luôn bao bọc con mãi. Xin cho con một trái tim nồng say, xin cho con tình mến chẳng phai. Ngay trong hôm nay hay trong tương lai, mến Chúa mãi chẳng phai, mến Chúa chẳng đổi thay. Tình ngài như mạch đất tươi tốt bát ngát rừng xanh, như gió quyến hấp trời xa. Tình ngài bao bọc con, như tiếng hát mẹ ru. Vòng tay yêu đương ngài như mơ, ôm con lạc bờ vơ, mỗi say niềm nhung nhớ. Cho con một trái tim nồng say, xin cho con tình mến chẳng phai. Ngay trong hôm nay hay trong tương lai, mến Chúa mãi chẳng phai, mến Chúa chẳng đổi. Cháy mãi chẳng hề thôi, yêu mến mãi chẳng hề thôi. Tình ngài như là trăng soi bước lữ khách lầm than, lê bước trong đêm mù cô đơn, đôi tay ngài săn đón theo con từng năm tháng. Xin cho con một trái tim nồng say, xin cho con tình mến chẳng phai. Ngay trong hôm nay hay trong tương lai, mến Chúa mãi chẳng phai, mến Chúa chẳng đổi thay. Xin cho con một trái tim nồng say, tin cho con tình mến chẳng phai. Ngay trong hôm nay hay trong tương lai, mến Chúa mãi chẳng phai, mến Chúa chẳng đổi thay. Tin cho con một trái tim nồng say, tin cho con tình mến chẳng phai. Ngay trong hôm nay hay trong tương lai, mến Chúa mãi chẳng phai, mến Chúa chẳng đổi thay.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin dùng ơn thiêng của bí tích này để chữa lành và bồi dưỡng chúng con, cho chúng con thoát khỏi mọi khuynh hướng xấu và bước đi vững vàng trên con đường thánh thiện. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Giê-xu, chúng con tới đây sắp chân thành dâng Chúa tâm lòng thờ kính. Đoàn con mong ước tháng năm sống đời an vinh. Chúa ơi, hãy ban xuống cho Việt Nam thanh bình. Thánh tâm Giê-xu từ bi vô ngần, không bao giờ chê chối lời ban. Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết. Thánh tâm Giê-xu làm vua đất Việt muôn đời. Thánh tâm Giê-xu từ bi vô ngần, không bao giờ chê chối lời ai nài ban. Đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết. Thánh tâm Giê-xu làm vua đất Việt muôn đời.
Chúng con trong cải đất thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức Nữ đồng trinh hiền vinh sáng lang.
Hằng chứa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
Lạy đất thánh trái tim Đức Chúa Giê-xu,
thương xót chúng con.
Lạy trái tim cực thanh cực tình đất thánh Đức Bà Maria,
cầu cho chúng con.
Lạy ông thánh Giuse là bàn thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh,
cầu cho chúng con.
Lạy các thánh tử đạo Việt Nam,
cầu cho chúng con.
Nhân anh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
Chúa ban ngọc tràn đời con sống, tình mẹ quá bao la, tình trời bay thiên tha, con hát ca dâng lên Chúa thiên con.
Cảm tạ tình Chúa bao la, cho con sống trong gia đình. chưa có. Tâm tư an ca chung thể, thương Chúa mưa thành ơn. Con xin tin tin Chúa Trời, con xin mến yêu phụng thờ.
Thần thờ Chúa đi, con thần thờ Chúa đi con. Ơn Chúa ban mặc trần đời con sống.
Dài khờ ngọt ngào tình Chúa vô bờ, thênh thang trong tình trời êm ái. Từ từ những tháng đông dài, âu lo cuốn khó tương lai. Con đây thiên tha ban ngày, xin nghe tiếng ca dâng
tiếng ca dài. Chúa đi con, ơn Chúa ban ngập tràn đời.